Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 30 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đề xuất mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế từ 31 tháng 3.
Việt Nam đã tiếp nhận đủ vaccine phòng COVID-19 mua từ nguồn ngân sách nhà nước.
90% xã phường của Hà Nội chuyển màu xanh trong cấp độ phòng chống dịch.
Mỹ hủy hàng nghìn chuyến bay do lo ngại bão tuyết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 của Việt Nam và kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã điện chúc mừng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta. Trong cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Hun Sen đã chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và chúc mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vui mừng và cảm ơn Thủ tướng Hun Sen đã gọi điện thăm hỏi và có những lời chúc mừng tốt đẹp với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đã gọi điện chúc Tết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và Chủ tịch Thượng viện Sechum gửi thư chúc mừng năm mới tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trình lên Thủ tướng Chính phủ về lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Theo đó sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách nước ngoài đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua các cửa khẩu quốc tế từ ngày 31 tháng 3. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế vì dự kiến đến tháng 3, Việt Nam sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi 3 vaccine phòng COVID-19, bảo đảm miễn dịch cộng đồng.
Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận đủ số vaccine phòng COVID-19 mua từ nguồn ngân sách nhà nước. Trong tổng số 211,9 triệu liều đã tiếp nhận, hiện đã phân bổ 194,2 triệu liều, còn khoảng 17,7 triệu liều chưa phân bổ do mới được tiếp nhận. Hiện có 51 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90% và 12 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 82% đến dưới 90%.
Hà Nội vừa công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống COVID-19. Từ chỗ không có địa bàn nào cấp độ 1 vùng xanh, nguy cơ thấp trong tuần trước, tuần này đa số xã phường đã được phủ màu xanh. Với việc 90% xã phường của Hà Nội chuyển màu xanh trong cấp độ phòng chống dịch cũng đã giúp không khí của thủ đô thêm tấp nập, rộn rã trong những ngày sát Tết.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, 22 trên 22 quận, huyện, thành phố trong tuần này đều có dịch ở cấp độ 1. Đây là tuần thứ tư liên tiếp thành phố Hồ Chí Minh giữ được vùng xanh, không còn địa phương vùng vàng, cam, đỏ. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 895 ca mắc COVID-19, giảm 907 ca so với tuần trước đó.
Trước số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội vẫn tăng cao, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực trực trong tất cả các ngày Tết Nguyên đán, không để các bệnh nhân chuyển biến nặng mà không được cấp cứu kịp thời. Thành phố hiện có gần 70.000 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly, trong đó có gần 60.000 trường hợp cách ly điều trị tại nhà.
Theo Tổng cục Thống kê, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 1 năm 2022 có nhiều khởi sắc khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Trong tháng 1 năm 2022, cả nước có 13.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 192.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong tháng 1 còn có 19.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tháng 1 năm 2022 lên 32.100 doanh nghiệp, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm ngày 29 tháng 1, tức 27 Tết, đến mùng 4 tháng 2, tức mùng 4 Tết, các tỉnh miền Bắc và miền Trung chuyển rét đậm, rét hại và mưa dông, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.
Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, tính đến ngày 29 tháng 1, tức ngày 27 tháng Chạp âm lịch, ngành đường sắt chính thức bước vào đợt vận tải Tết Nhâm Dần 2022 được 10 ngày. Tuy nhiên, dù lượng khách tăng dần những ngày cận Tết, nhưng tàu vẫn còn nhiều chỗ. Vì vậy, vẫn còn nhiều vé để hành khách lựa chọn mua vé. Hành khách có thể mua trực tiếp tại các nhà ga, đại lý bán vé tàu hỏa trên toàn quốc, đặt vé qua mạng hoặc gọi các tổng đài bán vé để mua vé, giao vé tận nhà.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội cho biết, từ 0 giờ ngày 1 tháng 2, doanh nghiệp sẽ áp dụng mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí xa lộ Hà Nội với mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% thay cho mức thuế suất hiện tại là 10%. Như vậy, so với mức giá cũ, giá dịch vụ tại trạm thu phí này sẽ giảm từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng đối với vé lượt 30.000 đồng đến 90.000 đồng đối với vé tháng và từ 81.000 đồng đến 243.000 đồng với vé quý.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức quốc tế. Ngày 28 tháng 1, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, một trận động đất có độ lớn là 6,4 độ Richter đã làm rung chuyển quần đảo Kermadec ở phía bắc New Zealand. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km. Dữ liệu từ hệ thống giám sát cho thấy, trận động đất không có nguy cơ gây ra sóng thần.
Các hãng hàng không của Mỹ thông báo phải hủy hàng nghìn chuyến bay trong những ngày cuối tuần này do lo ngại một cơn bão tuyết lớn. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực Đông Bắc dịp cuối tuần, có thể gây ra lượng tuyết dày tới 60cm và những cơn gió mạnh với vận tốc 112 km/h. Nguy cơ lũ lụt và mất điện trên diện rộng có thể xảy ra.
Biên giới quốc tế của Australia có khả năng sẽ sớm được mở cửa hoàn toàn trong vài tháng tới, trước dịp nghỉ lễ Phục sinh vào ngày 17 tháng 4. Thông tin trên được Thủ tướng Scott Morrison đưa ra vào ngày hôm qua. Hiện chính phủ Australia đang cẩn trọng xem xét diễn biến tình hình dịch COVID-19 và tham vấn Ban Cố vấn Y tế Quốc gia để bảo đảm an toàn cho người dân và khách du lịch nước ngoài.
Bộ Khoa học Y tế Thái Lan cho biết, ở quốc gia này có 14 người nhiễm biến thể phụ BA2 của Omicron, trong đó có một người đã tử vong. Thái Lan đã ghi nhận ca mắc biến thể phụ BA2 đầu tiên vào ngày 2 tháng 1. Từ đó đến nay, 14 người đã nhiễm biến thể này. Cho đến nay, Thái Lan có 7 người nhiễm biến thể Omicron đã tử vong, nâng tỷ lệ tử vong do Omicron ở nước này lên 0,1%. Omicron hiện là biến thể thống trị ở Thái Lan, chiếm 94,6% bệnh nhân, biến thể Delta chiếm 5,4%.
Theo hãng tin Kyodo ngày 29 tháng 1, giới chức y tế Nhật Bản ghi nhận hơn 84.000 ca mắc mới COVID-19. Đây là mức cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bùng phát và cũng là ngày thứ 5 liên tiếp lập mốc mới. Các chuyên gia y tế của Nhật Bản nhận định dịch COVID-19 sẽ tiếp tục lây lan mạnh trong ngắn hạn, nhất là khi Nhật Bản có các đợt nghỉ lễ dài ngày trong tháng 1.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng. Giới truyền thông Anh loan tin, huấn luyện viên Frank Lampard sắp sửa ký hợp đồng dẫn dắt Everton. Nếu tình hình thuận lợi, cựu thuyền trưởng Chelsea sẽ bắt đầu làm việc tại đội bóng vùng Merseyside từ tuần tới.
Crystal Palace đang đàm phán với MU để mượn tiền vệ người Hà Lan Van de Beek tới hết mùa giải. Tuy đôi bên đã thống nhất về việc không đính kèm điều khoản mua đứt, nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về mức phí và cách thức trả lương cho cầu thủ.
Juventus và Barca đều đang muốn mượn Aubameyang. Arsenal cũng sẵn sàng để chân sút người Gabon ra đi. Tuy nhiên, mức lương lên tới 350.000 bảng một tuần của tiền đạo 32 tuổi đang là trở ngại với các bên liên quan.
Liverpool đã đạt thỏa thuận cá nhân về bản hợp đồng 5 năm với tiền vệ Luis Diaz và đang thống nhất các điều khoản chuyển nhượng với Porto. Liverpool sẽ phải bỏ ra 45 triệu euro kèm theo 15 triệu euro phụ phí để có được ngôi sao mới nổi người Colombia.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Mặc dù giao thừa năm nay, các thành phố lớn đều hủy kế hoạch bắn pháo hoa phục vụ nhân dân, thế nhưng đã có rất nhiều các hoạt động văn hóa khác đã được mở để người dân tại các địa phương vui Tết đón xuân. Tối qua 29 tháng 1, lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần 2022 đã được khai mạc tại đường Nguyễn Huệ và Nguyễn Văn Bình với chủ đề Xuân quê hương, ấm tình nhân ái. Lễ hội này sẽ kéo dài từ nay đến 22 giờ ngày 4 tháng 2, tức mùng 4 Tết.
Chiều ngày 29 tháng 1, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức chương trình Phố sách Xuân Nhâm Dần 2022 với chủ đề Cánh én chào xuân, nâng tầm tri thức tại Phố sách Hà Nội, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phố sách Xuân Nhâm Dần được tổ chức từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, tức là từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 6 Tết Nhâm Dần.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay miền Bắc trời càng ngày càng rét hơn. Nguyên nhân là do khối không khí lạnh cứ liên tục bổ sung. Sóng lạnh cũ chưa giảm thì sóng lạnh mới lại tăng cường. Lúc này dù miền Bắc đã giảm mưa nhưng nhiệt độ thì đang rất thấp. Vùng núi nhiều nơi đang dưới 11 độ. Vùng đồng bằng trời cũng rét khi nhiệt độ đang thấp dưới 14 độ. Trên nền nhiệt độ thấp như vậy, cộng thêm khối không khí lạnh lại liên tục được bổ sung, khiến cho nhiệt độ ngày hôm nay ở Bắc Bộ gần như đi ngang hoặc tăng không đáng kể. Cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ chỉ khoảng từ 14 đến 15 độ, trời rét hại. Vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ dưới 17 độ, trời rét đậm. Đêm nay nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm hơn nữa, vùng núi nhiều nơi sẽ xuống dưới 8 độ, vùng núi cao sẽ có điểm dưới 5 độ, nên khả năng xảy ra tình trạng băng giá và mưa tuyết bắt đầu. Với miền Trung, sáng nay không khí lạnh đã tác động đến Thừa Thiên Huế, khiến cho suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển nhiều mây, có mưa, vùng từ Hà Tĩnh trở ra đã chuyển rét. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống mạnh hơn. Các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đều nằm trong vùng tác động của không khí lạnh, nên trời cũng chuyển mây nhiều và có mưa trở lại. Nhiệt độ vì thế đều giảm. Ở Thanh Hóa, với mức nhiệt ngày hôm nay là 17-18 độ, đến đêm giảm xuống dưới 13 độ. Trong khi đó, ở Nghệ An, trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 19-22 độ, trời rét. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 23-25 độ, và càng về chiều, nhiệt độ sẽ giảm hơn, trời cũng chuyển lạnh. Trong khi ở các tỉnh, thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, không khí lạnh chưa lan tới, trời tiếp tục có nắng, nhiệt độ ngày dao động từ 28-30 độ. Với miền Nam, lúc này đã ngập tràn nắng, báo hiệu hôm nay vẫn tiếp tục là một ngày có nhiệt độ tăng cao. Dự báo chiều nay nhiệt độ ở 5 tỉnh, thành phố Tây Nguyên tiếp tục dao động trong khoảng từ 29-32 độ. Khu vực Nam Bộ, miền Đông là nơi có nhiệt độ cao nhất, ngày lên tới 34-35 độ, trời nắng nóng. Còn ở các tỉnh miền Tây, nhiệt độ cũng ở ngưỡng 33-34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.